This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn đã lát 1600 AM. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, Hòa Tính gửi đến cho quý vị món cũng rất là quen thuộc. Nhưng mà cũng phải có chiên cái xíu nha, thưa quý vị. Quý vị biết món gì chưa? Kính thưa quý vị, đó là món chả giò. Rất là quen thuộc phải không thưa quý vị? Nhưng mà Hòa Tính muốn gửi đến cho quý vị, nếu mà quý vị chưa biết, hay hoặc là quý vị muốn tìm hiểu thêm đó, coi cái sưu tầm của Hòa Tính có hay hơn hay không, để mà chúng ta chuẩn bị cho weekend mình cuốn chả giò cho gia đình, hay hoặc là trong cái tuần tới nè, ngày July 4 sắp tới thì quý vị có thể cuốn để mà gửi đến cho những cái người mà dự party ở nhà của mình, hay hoặc là quý vị sẽ gửi đến cho gia đình mình cái món chả giò này kèm thêm những cái món ăn ngon của gia đình chúng ta ha, thưa quý vị. Mời quý vị. Cái từ ở đây để là làm chả giò giòn rụm vàng ngon. Đó, thì để mà chả giò chín vàng thơm ngon, để lâu mà không bị mềm yếu, thì chúng ta tham khảo cái cách làm này thêm coi như thế nào thưa quý vị ha. Chả giò ngoài cái giòn tan ở bên trong, ngọt bùi và thơm của các nguyên liệu kết hợp tạo thành một cái món ăn hấp dẫn trong cái mâm cơm gia đình. Đặc biệt cách làm chả giò ngon giòn rụm cũng rất là đơn giản để thực hiện. Chúng ta đi chợ ha thưa quý vị ha. Những cái ngôi chợ nào mà quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, quý vị đến quý vị mua, tức là quý vị đã ủng hộ cho đài rồi đó thưa quý vị. Thì cái nguyên liệu của chúng ta cần làm đó thì thịt heo 200g, theo như cái bài viết này thịt heo khoảng 200g ha thưa quý vị ha. Mình cứ định hình xem mà mình cỡ khoảng nửa pound hơn, hay hoặc là một pound cũng được đó thưa quý vị đó, hay hoặc là thịt thịt ba chỉ hoặc là thịt vai có cả nạc với lại cả mỡ luôn nha thưa quý vị ha. Đó. Tiếp theo thì tôm tươi mình mua khoảng 200g thì Hòa Tính nghĩ là cả mua cả 1 pound được ha thưa quý vị ha. Rồi, hành tây thì chúng ta cần một củ hành khô, rồi tỏi khô, rồi ớt quý vị mua để sẵn đó, mộc nhĩ tức là cái hình như là nấm mèo thưa quý vị, mộc nhĩ chúng ta cần 10 cái hay hoặc là một nhúm hơn. Bằng tay chúng ta lấy một nhúm, mà cái loại mộc nhĩ, cái loại cắt sẵn cũng được, chúng ta về ngâm cho nó sạch ha thưa quý vị ha. Đó, ngâm thì bằng nước nóng thì nó cũng mềm, cũng lạ lắm thưa quý vị. Rồi một củ khoai môn, nếu mà quý vị mà không có ăn dị ứng với khoai môn thì quý vị cũng có thể không dùng được, nhưng mà thường thì nguyên liệu làm chả giò trong đó sẽ có một cái củ khoai môn cộng với lại một củ cà rốt nha thưa quý vị. Đó. Mộc nhĩ, khoai môn, cà rốt. Miếng thì chúng ta cần 50g thì cũng khoảng cỡ 2 lọn đi. 1-2 lọn của cái miếng, những cái loại miếng Đài Loan mà cái bao nó hường hường, thường Hòa Tính mua sử dụng cái đó. Trứng thì chúng ta cần 2 quả trứng nha thưa quý vị ha. Đó, hết trứng mình mua thêm nha. Đó, dùng việc khác, chiên trứng hay hoặc là trong cái món này mình cũng cần trứng luôn nha thưa quý vị. Rồi bánh tráng để gói thì Hòa Tính thường thì Hòa Tính mua cái bánh tráng 3 cái tre, lấy một cái size theo Hòa Tính nghĩ là cái size vừa, size trung thì tùy theo quý vị muốn cái loại chả giò nó lớn, nó dài hơn hay hoặc là nhỏ gọn thì quý vị xài cái size trung thôi. Còn nếu quý vị muốn thoải mái hơn một xíu thì quý vị xài cái loại lớn. Thường thì nó có 3-4 size, thưa quý vị mình xài 2 cái size loại giữa thôi, đừng có nhỏ lắm mà đừng có bự lắm thôi. Đó, cái 2 cái loại dở, tức là trung trung và trung đó thì nó được ha thưa quý vị. Gia vị để mà thực hiện cái món chả giò thì gồm có hạt tiêu nè, muối nè, hạt nêm nè, nước mắm nè, giấm nè, dầu ăn nè. Xin lỗi quý vị. Cái hạt nêm này lâu lâu chợ Trần Nguyên cũng có sale nè. Chợ Hồng Kông cũng có sale đó thưa quý vị, hạt nêm xuất xứ của Singapore hay hoặc là của Taiwan thì cũng đều có sale ở những cái ngôi chợ này nha thưa quý vị, Trường Nguyên hay hoặc là Hồng Kông đó thưa quý vị. Rồi, tiếp theo mình làm gì nè? Đó, như vậy thôi. Cái bước thứ nhất là chúng ta sơ chế qua các nguyên liệu thịt heo, chúng ta rửa sạch, chúng ta băm hay hoặc là chúng ta xay nhỏ. Đó, tôm thì bóc vỏ, bỏ đầu và chúng ta cũng băm nhỏ, bóc vỏ, lấy cái chỉ ra, bỏ đầu rồi băm nhỏ nha thưa quý vị ha. Hành thì chúng ta băm nhỏ, khoai môn và cà rốt thì chúng ta khoái nhỏ, thái nhỏ nha thưa quý vị ha. Rồi, mộc nhĩ chúng ta ngâm nước cho nó nở, rửa sạch rồi chúng ta thái nhỏ. Nếu mà chúng ta mua nguyên một cái tay nấm tay mèo đó, thì chúng ta có nấm mèo thì cũng chúng ta có thể mua cái loại nguyên một cái nấm mèo đó, hoặc là quý vị mua cái loại mà cắt sợi nó cũng ok thưa quý vị, nhưng mà tùy theo quý vị ha. Đó, ngâm cho nó nở ra, rửa sạch rồi chúng ta thái nhỏ ha thưa quý vị ha. Miếng thì chúng ta ngâm nước cho nó mềm, sau đó chúng ta cũng thái nhỏ, cắt khúc vậy đó ha. Cắt khúc sau thì chúng ta ngâm thì nó sẽ dễ hơn. Cái lúc mà nó cứng quá chúng ta lấy kéo chúng ta cắt thì nó bằng tứ tung tóe hết nha thưa quý vị. Cái bước thứ nhất sơ chế sơ qua các nguyên liệu là như vậy. Cái bước thứ hai là chúng ta làm nhân chả giò thưa quý vị ha. Thì cho tất cả những cái nguyên liệu mà mình đã sơ chế xong vào trong một cái tổ đi ha, cái tô hay cái tổ gì đó mà quý vị ước chừng mình bỏ vào cái tổ nó bao lớn hay cái tô nó bao lớn. Chúng ta trộn đều hết tất cả những cái nguyên liệu mà chúng ta đã sơ chế như vậy đó. Đó, thịt heo, rồi tôm bóc vỏ, rồi hành băm nhỏ, khoai môn, cà rốt, rồi mộc nhĩ, cũng như là miếng ngâm, chúng ta trộn đều hết. Chúng ta chỉ cần thêm xíu bột nêm, rồi bỏ chút hạt tiêu, nước mắm, cũng như là chúng ta đập hai quả trứng vào và chúng ta đảo đều lên ha thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo là cái gói chả giò, thì chúng ta cứ mua cái loại chả giò như Hoàng Tính nói, hoặc là tùy theo quý vị. Nếu mà quý vị nào mà có cao kiến hay mà có những cái loại bánh tráng nào đặc biệt, chắc chắn là Hoàng Tính cũng thường đi ra chợ mà mua. Những cái lúc mà tới phiên mình đi chợ mình mua thì mình ưa thử những cái loại mới, nhưng mà hiện tại thì Hoàng Tính mua cái loại mà ba cây tre hay hoặc nguyên cụm tre ăn cũng rất là ngon, cũng ok thưa quý vị ha. Cũng thấy cũng có nhiều những cái loại bánh tráng khác thì Hoàng Tính cũng sẽ lần lượt thử xem cái loại bánh tráng nào ngon ha thưa quý vị ha, nó hợp với lại mình làm chả giò ấy, hoặc là nó hợp với là mình làm bò bía hay là quả gì đó. Rồi thôi, bây giờ mình nói về cái phần mà bước thứ ba gói chả giò như sau. Chúng ta đặt bánh tráng xuống cái mâm hay hoặc là một mặt phẳng vậy đó. Rồi chúng ta sau khi mà trộn những cái nhân như vậy thì chúng ta múc một cái thìa nhân đó, dàn đều vào 1/3 cái diện tích của bánh tráng. Sau đó chúng ta gấp đều hai cái mép bên trái và bên phải vào bên trong. Sau đó chúng ta cuộn kín lại. Nhớ chú ý chúng ta không cuộn quá chặt tay. Cuộn quá chặt tay khiến cho chả giò nó bị khô và nó sẽ dễ vỡ khi mà chúng ta chiên lên đó thưa quý vị. Đây là cái cách mà theo như bài viết này nói nha ha thưa quý vị ha. Đó, lưu ý nếu mà bánh tráng nó khô quá thì chúng ta pha một cái hỗn hợp gồm có một thìa giấm cộng với lại một thìa đường, rồi nhúng nhanh cái bánh nem vào rồi chúng ta cứ gói bình thường thôi thưa quý vị đó ha. Sau khi gói xong cái bước thứ tư đó là chúng ta chiên cái chả giò cho nó vàng ha và cho nó giòn. Thì như sau, chúng ta bắt cái chảo, đổ dầu và đun nóng cho nó già cái lửa lên. Khi mà dầu nó sôi lăn tăn thật sự lăn tăn rồi, chúng ta hạ lửa cho nó vừa xuống. Đó, muốn biết lăn tăn hay xong, cứ việc lấy cái đôi đũa, chiếc đũa chúng ta nhúng vào cái chả giò, nhúng vào cái chảo này, quý vị thấy là cái đầu đũa mà nó sôi sôi lên là được rồi đó nha ha. Thì lúc đó chúng ta hạ lửa cho nó vừa xuống, chúng ta cho chả giò vào, chúng ta chiên, hay hoặc là người Bắc thì họ nói là rán, và còn thưa quý vị thì chúng ta cho chả giò vào chiên hay hoặc là rán. Và khi mà chả giò nó chín vàng rượm thì chúng ta gấp ra chĩa. Chín vàng rượm vừa tới thì quý vị cứ lấy ra, chứ đừng cứ để cho nó vàng tươm thì quý vị lấy ra để hơi thì nó là vàng nghệ, vàng phải gọi là rất là vàng rồi thưa quý vị. Thì sau đó chúng ta để chả giò và để chả giò cho nó được giòn hơn thì chúng ta nên chiên ngập dầu. Và khi mà chiên như vậy thì chúng ta vắt thêm một vài giọt chanh vào chảo. Chà, cái cách này Hoàng Tính chưa thử, không biết nó có văng hay không, nhưng mình sẽ thử coi xem nó có giòn được không ha thưa quý vị ha. Theo những tài liệu bên này cho biết là vắt một vài giọt chanh vào chảo này coi nó chiên kiểu nó giòn hay không nha. Rồi bước thứ 5, nước chấm chả giò. Thưa quý vị, chả giò có thể ăn không đó, ăn không, nhưng mà mình phải chịu khó mình có cái một miếng nước tương hay hoặc là tương ớt gì đó, mình cầm sẵn cái chai nó mình rưới lên đầu mình ăn rất là ngon đó. Nếu không ăn ăn những cái cách như vậy thì chúng ta có thể chúng ta pha cái nước chấm, pha với cái tỷ lệ là 8 thìa canh nước lọc nha thưa quý vị ha, 80 gram đường, 2 thìa nước cốt chanh, và chúng ta cho thêm tỏi cũng như là ớt băm nhỏ để sao đi. Đôi khi nhà của mình có em bé làm sao phải không thưa quý vị, hay hoặc là những người mà không thích ăn ớt làm sao, phải không? Làm hai thứ riêng, nhưng mà ớt băm nhỏ chúng ta để riêng đi, ai thích ăn lấy ra cái chén nhỏ pha cho họ cái nước chấm đó, với lại bỏ thêm miếng ớt vô cho họ. Còn những người mà không thích ăn ớt thì ok, đó, nước này không có ớt nha. Đó, có một cái lưu ý trong cái bài viết này, đó là gì? Chả giò của người miền Nam thường ăn khá là ngọt, cho nên nước chấm cũng tùy theo khẩu vị của từng người để chúng ta pha đường với tỷ lệ phù hợp nha. Chúng ta pha đường nó vừa đủ thôi. Miền Nam thì thích ăn ngọt, mà miền Bắc thì cho nó ăn mặn mặn, cho vào đó thêm một chút nước mắm nữa. Sau khi mà chế ra chén, quý vị có thể nêm nếm thêm nhé. Thưa quý vị, chả giò khi mà chiên xong thì có một cái độ giòn, nhân thì nó sẽ quyện đều, hương vị của thịt heo được kết hợp với lại tôm mà tôm tươi có một cái độ ngọt tự nhiên, được kèm với lại rau củ thì nó sẽ trung hòa cái vị khi mà mình ăn, nó sẽ không có bị ngán, phải không thưa quý vị? Ôi, có một cái cũng hay, cái phần cuối của cái tài liệu này là bí quyết làm chả giò ngon hấp dẫn là gì đây? Thịt heo nên dùng loại thịt có nửa nạc nửa mỡ, không nên xào chín thịt, sẽ mất đi một cái độ tươi và chả giò sẽ không có một cái sự kết dính, dễ bị tơi bở. Kết hợp thêm tôm tươi để có một cái vị hải sản thanh mát, có thêm cái chất đạm rất là bổ dưỡng. Tôm nên chọn tôm tươi và không nên xào chín cái nhân, nó vừa chín tới thôi ha thưa quý vị ha. Đó, khi mình cuốn, mình chiên cái chả giò thì cái tôm nó cũng sẽ vừa chín tới và cái thịt nó cũng sẽ vừa chín luôn. Đó, nó sẽ không bị khô cái tôm mà khô cái thịt quá khi mà chúng ta cắn. Đó ha. Và chả giò cuộn không nên cuốn chặt tay khi chiên, rất là dễ bở. Và cái câu cuối trong cái bí quyết làm chả giò ngon hấp dẫn đó là gì? Muốn chả giò nó giòn thì nên chiên hai lần nha. Lần đầu chiên với lửa nhỏ cho đến khi chín lấy ra, khi ăn thì chúng ta chiên lại cho đến khi vàng đều là được. Đó là cái bí quyết làm chả giò giòn ngon hấp dẫn trong cái bài sưu tầm của Hành Tính nè thưa quý vị. Không biết là nó có hay dở gì không, nhưng mà hy vọng đó là một trong những cái cách mà Hành Tính muốn gửi đến cho quý vị để cuối tuần hay hoặc là những cái ngày lễ thế nè, mình có thể mình thực hiện để giới thiệu đến những cái món ngon của gia đình mình hay là món ngon của chính bản thân mình, gửi đến cho bà con, bạn bè, anh em, đó, con cháu trong nhà để ăn, phải không thưa quý vị? Đó. Đến đây thì Hoàng Tính xin cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Béo Sài Gòn ngày hôm nay để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Béo Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị. Thank you.